Chương 26 Vô giá.
Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, lịch đi hoằng pháp của tôi dày đặc. Tôi được mời đi thuyết giảng khắp nước Mỹ, Canada, Nam Mỹ, Scandinavia, châu Âu, Úc và châu Á. Tôi đồng ý với gần như tất cả các lời mời gửi đến tôi. Càng đi xa, càng tốt. Tôi rất thích du lịch. Ở nhiều nơi, sẽ có người thông dịch các bài thuyết pháp của tôi. Ở các quốc gia khác, thì phần đông thính giả nói tiếng Anh, nên tôi có thể giảng pháp bằng ngôn ngữ này. Sau mỗi khóa tu, hay một buổi thuyết pháp, người ta thường đến gặp tôi để cảm ơn. Đôi khi, họ muốn bắt tay tôi, ôm hôn tôi. Dĩ nhiên, phần đông họ là phụ nữ. Điều này luôn tạo ra sự khó xử cho tôi. Các tăng sĩ nguyên thủy không được đụng chạm đến phụ nữ. Tôi thường chắp hai tay lại với nhau mỉm cười và nói, xin lỗi, không phải tôi vô lễ, nhưng đây là cách chúng tôi, người tu sĩ Phật giáo chào nhau hoặc để tỏ lòng biết ơn. Điều này khiến có người bối rối, người thì đỏ mặt, số khác lại cảm thấy như bị xúc phạm, quay đi không nói một lời nào. Điều đó luôn khiến tôi cảm thấy buồn. Tôi biết nhiều người nghĩ rằng các vị tu sĩ Phật giáo không đụng chạm đến phụ nữ vì họ không sạch. Tôi đã từng bị coi là một người kỳ thị giới tính, kiêu mạn, lạnh lùng, e thẹn. Không có điều gì đúng. Tôi tránh đụng chạm phụ nữ không phải vì tôi nghĩ họ là những sinh vật gớm ghê xấu xa. Trái lại, phụ nữ là những sinh vật đẹp nhất thế giới. Và đó mới chính là vấn đề. Có một câu chuyện về Đức Phật đã giải thích điều đó rất rõ ràng. Có lần khi thị giả của Đức Phật là Ngài Ananda hỏi Phật, Bạch Thế Tôn, người tu sĩ chúng ta phải đối xử thế nào đối với phụ nữ? Đừng nhìn họ, là câu Phật trả lời. Nhưng đôi khi chúng ta không thể tránh nhìn họ. Ananda nói, rồi ta phải làm sao? Đừng nói chuyện với họ. Nếu hoàn cảnh bắt buộc ta phải tiếp chuyện với họ thì làm sao? Bạch Thế Tôn. Ngài Ananda tiếp tục hỏi. Chỉ nói vắn tắt, một cách đầy chánh niệm. Đức Phật trả lời, Đức Phật là một người nam, một người đàn ông bằng xương thịt. Ngài hiểu rất rõ rằng, không có hình ảnh nào có thể chiếm ngự tâm người đàn ông bằng hình ảnh của một người phụ nữ. Không có lời nói nào, không có hương nào, không có vị nào. Không có sự tưởng tượng nào có thể chiếm ngự tâm của người đàn ông giống như là ý nghĩ về một phụ nữ. Họ không còn có thể nghĩ đến thứ gì khác. Khi người nữ nhìn một người nam họ thích cũng giống như thế. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã đề ra những giới luật khắt khe cho cả tăng và ni. Một tăng sĩ không được đụng chạm đến phụ nữ. Và nữ tu sĩ cũng không được đụng chạm đến người nam. Khi họ xuất gia, giới luật của người tu sĩ Phật giáo nguyên thủy là phải nguyện sống đời độc thân. Lời nguyện đó khá khó giữ, nhưng nếu bạn bắt đầu đụng chạm đến người khác giới thì gần như không thể nào giữ được. Một cái ôm hay một nụ hôn nhẹ cũng có thể đánh thức lòng ham muốn, sự quyến luyến. Mà đó chính là những điều mà chúng tôi cố gắng chế ngự khi chúng tôi đã chọn đi theo con đường của Phật. Ở hội Bhavana, chúng tôi rất coi trọng các giới luật tu viện. Khách giảng lai và các cư sĩ ở chùa được yêu cầu phải giữ 8 giới luật, bao gồm ngũ giới, cộng thêm một số giới ở chùa nữa là không ăn sau giờ ngọ, không có những hoạt động tình dục. Không có những giải trí như xem truyền hình hay nhảy múa. Các giới luật này nhằm bảo vệ hơn là hạn chế chúng ta. chúng bảo vệ chúng ta bằng cách loại bỏ nhiều hoạt động khiến chúng ta sao lãng việc tu thiền một cách nghiêm chỉnh. Tôi luôn cảm thấy rằng chúng tôi không cần phải giảm bớt các giới luật để thu hút thêm nhiều người đến trung tâm của mình. Nếu họ cảm thấy giới luật ở hội khá khắt khe, không muốn đến thì họ sẽ không đến, như thế cũng không sao, vẫn có người khác đến. Người cư sĩ luôn có lòng tôn kính các giới luật. Khi họ thấy chúng tôi sống ở đây như thế nào, họ rất cảm kích, họ sẽ chấp nhận các giới luật một cách vui vẻ, dù cho đó là một khóa tu cuối tuần hay dài lâu. Họ cũng tán thán việc chúng tôi điều hành hội Bhavana chỉ dựa vào Dana, tiền cúng dường, thay vì bắt họ phải đóng lệ phí. Không có lệ phí nào cho các hoạt động như thuyết pháp, các khóa tu hay các lễ lạc, chỉ có một thùng phước sương ở trong phòng ăn và một hộp bao thư để cạnh bên, các vị khách muốn cúng bao nhiêu tùy hỷ. Đây là một truyền thống lâu đời như giáo lý của Đức Phật. Dana, dịch theo tiếng Pali, có nghĩa là rộng rãi. Phật Pháp luôn được coi là vô giá, vì thế không thể áp đặt cái giá nào lên đó. Nó chỉ có thể được ban tặng, không tính toán. Ở Mỹ, dĩ nhiên, cái gì cũng có giá. Suy cho cùng đây là một nền kinh tế tài chính. Người bán sẽ cho bạn biết sản phẩm của họ giá bao nhiêu, và bạn là người tiêu dùng, phải quyết định sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để mua sản phẩm đó. Dana, trái lại, có nghĩa là bạn, người tiêu dùng, phải tự quyết định rằng một sản phẩm đáng giá bao nhiêu. Bạn tự xét mình muốn trả bao nhiêu, chỉ hy vọng là bạn đã công bằng. Trong nền văn hóa Mỹ, Dana là một thông điệp mạnh mẽ. Lần đầu nghe về nó, người ta thường phản ứng với sự lạ lẫm. Họ khó có thể tin rằng toàn thể tu viện và trung tâm thiền đã được xây dựng dựa trên lòng tin và sự rộng rãi của con người. Sự phụ thuộc của chúng tôi vào Dana, lòng tin rằng chúng tôi sẽ được hỗ trợ khi cần đến, là điều hiếm thấy ở Mỹ đến nỗi dường như nó đã mở được tâm và trí của mọi người. Tôi nghĩ rằng họ tin tưởng chúng tôi hơn vì rõ ràng chúng tôi không có ý lấy gì của họ, thay vào đó chúng tôi ban tặng cho họ một điều gì đó. Từ lúc ban đầu, tôi cũng rất cương quyết không để hội Bhavana mang dấu ấn của một nền văn hóa nào. Tôi không muốn trung tâm này được coi là một chùa Sinhala, hay một trung tâm tu thiền Mỹ, hay một thiền đường Nhật Bản. Tôi muốn nó là một nơi mà mọi người thuộc mọi truyền thống và mọi chủng tộc, nguồn gốc quốc gia đều cảm thấy thoải mái, tự tại. Đôi khi, điều đó đòi hỏi các vị khách của chúng tôi phải uyển chuyển. Phật tử Á Châu theo truyền thống không gọi trước hay ghi danh cho các Phật sự ở chùa. Họ ghé đến bất cứ khi nào họ muốn cúng dường, cần tham vấn một tăng ni nào đó, hay cần làm lễ cầu an cho một em bé sơ sinh. Họ luôn đến chùa vào những ngày rằm. Đối với họ, chùa là một nơi rất tuyệt vời để thư giãn với gia đình và bè bạn. Người Mỹ, trái lại, đòi hỏi một không khí có quy củ hơn. Họ luôn hẹn trước khi đến trung tâm, và vừa đến nơi là họ tham khảo xem thời khóa biểu ở chùa có gì. Vì thế họ biết rõ ràng họ phải làm gì từng giờ trong ngày. Họ muốn tìm ở chùa một không khí tĩnh lặng và trầm ngâm. Thời gian mới đầu ở hội Bhavana, khi chỉ có một cánh cửa duy nhất ngăn chia thiền đường và nhà bếp, thường có những sự xung đột văn hóa xảy ra. Người Tây Phương thì im lặng ngồi nhắm mắt trên chiếu thiền trong thiền đường. Ở phòng bên cạnh, một nhóm người Sinhala và Thái trò chuyện lớn tiếng trong lúc chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho các vị tăng ni. Giờ thì tất cả chúng tôi đều học sống hòa hợp với những sự khác biệt của nhau một cách dễ dàng hơn, và tôi nghĩ đó là một điều tốt. Người Á Châu bắt đầu ngưỡng mộ sự tinh tấn thực tập thiền quán của người Tây Phương, và người Tây Phương cũng thán phục tâm chân thật, tốt đẹp, rộng rãi của các vị khách người Á Châu. Buồn thay, lòng tôn trọng lẫn nhau quá hiếm hoi trên thế giới này. Năm 1983, cuộc nội chiến đã bùng nổ ở Tích Lan. Sự xung đột đã âm ỉ từ khi đất nước giành được độc lập từ người Anh vào năm 1948. Hai nhóm thiểu số mạnh nhất, người Sinhala, mà đa số là Phật tử, và người Tamil, đa số theo Ấn Độ giáo, lập tức bắt đầu tấn công nhau. Người Sinhala cho rằng người Anh đã dành nhiều quyền lợi cho nhóm người Tamil bằng cách xây dựng cho họ trường tốt, cho họ những công việc lương cao. Vì thế, người Sinhala đòi được đền bù. Vào năm 1956, một người Sinhala tên là Bandaranaike đã thắng cuộc tranh cử quốc hội. Vừa vào được quốc hội, ông vận động tuyên truyền sẽ biến tiếng Sinhala thành ngôn ngữ chính thức ở Tích Lan. Điều đó khiến cho người Tamil nổi giận và làm cho họ cảm thấy bị bỏ rơi. Một phong trào chống chính phủ bí mật nổi lên trong nhóm người Tamil. Một thanh niên trẻ háo chiến tên là Prabhakaran kêu gọi những người trẻ tuổi tình nguyện đánh bom tự sát. Anh ta tiêu diệt những người lãnh đạo Tamil khác mà anh ta coi là kẻ thù của mình. Năm 1983, nhóm những con hổ Tamil của Prabhakaran bắt đầu cuộc tấn công đầu tiên của họ, giết hại 13 người lính. Để đáp trả, biểu tình nổi lên khắp nơi trong xứ. Kể từ đó, đã có một cuộc chiến tranh đẫm máu giữa người Sinhala và người Tamil. Suốt gần 20 năm của cuộc nội chiến, 65.000 người đã chết. Cuộc bạo động này đã làm tôi rất buồn, và tôi cố gắng không đứng ở phe nào. Nhưng năm 1983, tôi được biết về 500.000 người tị nạn, nhiều nhất là người Tamil, bị kẹt ở các trại tị nạn ở miền Bắc Tích Lan. Lúc đó, tôi vẫn còn ở chùa Phật giáo Washington. Tôi liền gửi một lá thư đến tất cả các thành viên của chùa, kêu gọi họ đóng góp cho quỹ cứu trợ những người tị nạn. Rất nhiều người công kích tôi vì đã ủng hộ người Tamil. Tôi trả lời rằng tôi không cần biết họ là người Sinhala hay người Tamil, nhưng họ là những chúng sinh đang đau khổ. Chỉ vì lý do đó tôi muốn giúp đỡ họ. Một lần khác, tôi đang giảng pháp cho một nhóm người Sinhala ở Ottawa. Có người hỏi về ngũ giới. Về giới đầu tiên, cấm sát sinh, tôi nói, đó là một giới luật vô điều kiện, có nghĩa là không được giết hại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Giới thứ ba, cấm tà dâm. Và giới thứ năm, cấm rượu và những chất gây nghiện, là những giới luật có điều kiện. Tôi nói, những giới luật này có thể được uyển chuyển để phù hợp với một vài hoàn cảnh nào đó. Ví dụ, vợ hay chồng có thể hành dục với người hôn phối của mình, hoặc người ta có thể dùng các loại thuốc có chứa rượu hay uống chút ít rượu nếu điều đó không ảnh hưởng đến chánh niệm. Nhưng đối với giới thứ nhất, cấm sát sinh, không có điều kiện. Ngay cả khi chúng ta giết hại để bảo vệ bản thân, gia đình mình hay quốc gia mình cũng không đúng. Tôi có thể thấy một vài khuôn mặt cau mày tỏ vẻ phản đối khi tôi nói như thế. Sau đó một người đến nói với tôi, Bante, Nếu sư giảng như thế ở Tích Lan, sư sẽ không sống được đến ngày mai. Kêu gọi bất bạo động là việc không nên làm lúc này ở đó. Tuy nhiên, ở Mỹ, không phải là quan điểm chính trị gây cho tôi những khó khăn, mà đôi khi chính là chiếc y tôi mặc. Một lần, tôi đến viếng một vị bác sĩ người Sinhala giàu có, sống ở St. Louis. Ngoài tôi, vị bác sĩ còn mời 4 tăng sĩ khác nữa để thực hiện một nghi lễ đặc biệt cho ông. Trước khi buổi lễ bắt đầu, chúng tôi đi vòng quanh công viên ở phía bên kia đường. Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát đậu tấp vào lề cạnh chúng tôi. Viên cảnh sát bước ra khỏi xe, hỏi chúng tôi đang làm gì. Chúng tôi đang đi bộ. Tôi nói, chúng tôi đã làm gì sai à? Vị cảnh sát nói rằng gần đây có một số vụ trộm cắp trong khu vực, và một người dân cư ngụ trong vùng đã gọi cảnh sát báo rằng có 3 kẻ lạ mặt lẩn quẩn trong công viên. Sau đó, viên cảnh sát bắt đầu thẩm vấn tôi một cách cặn kẽ, một cuộc thẩm vấn mà tôi chưa bao giờ phải trải qua như sau. Tôi từ đâu đến? Tôi làm gì ở San Luis? Tôi đang ở đâu? Đã từng phạm tội gì chưa? Tên cha, tên mẹ. Cha mẹ tôi làm nghề gì? Tôi đã lập gia đình chưa? Có con cái không? Ai đã mời tôi đến đây? Tại sao? Rồi anh ta hỏi thêm tôi cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu và có dấu vết gì đặc biệt trên người không. Sau đó, anh ta còn hỏi số an sinh xã hội cũng như xét visa của tôi. Tôi trả lời tất cả mọi câu hỏi của anh. Nhưng thực sự điều tôi muốn làm là chỉ hỏi anh ta một câu đơn giản. Ông đã biết bao nhiêu kẻ trộm cướp mà lại quấn mình trong những chiếc áo vàng rực rỡ, rồi lại rảo bước trong công viên trong một buổi sáng như thế này. Đôi khi, tôi cũng thu hút sự chú ý của các nhân viên bảo vệ an ninh ở phi trường, suy cho cùng chắc hẳn là vì màu da đen và y phục khác thường của tôi. Y của tôi có rất nhiều ngăn, trong đó tôi có thể giấu ma túy hay vũ khí. Một lần ở Denver, tôi bị một nhân viên bảo vệ trì kéo vì cô ta không tin ống muối nhỏ tôi mang trong túi thật sự là muối. Tôi dùng để súc miệng, cổ tôi bị viêm. Tôi giải thích, cô ta nhất quyết gọi cảnh sát phi trường và một chuyên viên về ma túy. Kết quả là tôi trễ chuyến bay đi Vancouver và phải đợi 8 tiếng chờ chuyến bay kế tiếp. Một lần khác nữa, trở về nhà đến phi trường Dulles sau chuyến đi Hoàng Pháp ở châu Âu, tôi gặp một người bạn Mỹ. Khi ông đi qua cửa hải quan cùng với tôi, các nhân viên hải quan nhảy xổ vào chúng tôi. Bạn tôi bảo với họ, tôi là một tu sĩ Phật giáo trên đường về nhà sau một khóa tu thiền, nhưng họ cứ đoan chắc là tôi tàn trữ cocaine. Chúng tôi phải giải thích rất lâu mới có thể đi qua được. Trong những trường hợp như thế, trước đây tôi thường giữ im lặng, nhưng giờ thì tôi cứng rắn hơn. Tôi nói với các nhân viên hải quan rằng, họ không có quyền làm khó dễ tôi, khi mà tôi rất sẵn sàng hợp tác và đồng ý mở túi xách của mình ra. Tôi không có gì để che giấu. Tôi luôn nói vậy. Rồi tôi tặng cho các viên trước kia một nụ cười thật tươi và trải lòng từ bi đến họ.
Chương 27. Trưởng Tăng Đoàn Nayaka.
Khi tôi đến Tích Lan năm 1985, một hội đồng đề cử gồm một số tăng sĩ đã đề nghị tôi nhận một chức vị danh dự nhất trong tông phái của tôi, danh hiệu của Thượng tọa trưởng Tăng Đoàn Nayaka ở Bắc Mỹ. Nói một cách đơn giản, danh hiệu đó có nghĩa như là trưởng của cộng đồng Tăng và Ni, tương đương với chức vị tổng giám mục của bên Thiên Chúa giáo. Nó có nghĩa bạn là vị tăng ở thứ vị cao nhất trong tông phái của bạn ở một vùng nào đó. Trong trường hợp của tôi là Mỹ và Canada, và đó là một tước vị bạn giữ cho đến cuối đời. Tôi cũng có suy nghĩ về việc đề cử này, nhưng cho rằng danh vị đó không thích hợp cho tôi. Tôi không nghĩ rằng mình đã có đóng góp gì to lớn để xứng đáng được nhận danh dự đó. Vả lại, còn có một vị tăng trong tông phái của chúng tôi thuộc hàng trưởng lão hơn tôi, sống ở California, người mà tôi nghĩ xứng đáng với danh hiệu đó hơn là tôi. Vì thế tôi đã từ chối. Tháng 3 năm 1996, lúc tôi đang dạy ở Norway, thì người ta lại đề nghị lần nữa. Cũng nhóm tăng sĩ đó đã điện thoại để hỏi xem tôi có đổi ý, bằng lòng chấp nhận lời họ đề nghị không. Tôi lại từ chối. Việc đó lại tái diễn khi tôi đến trạm dừng kế tiếp trên chuyến đi của mình. Khi tôi ở Thụy Điển, họ lại gọi gia hạn lời đề nghị và tôi lại từ chối. Khi tôi đến Pháp, lại có một điện báo chờ tôi. Xin hãy suy nghĩ lại. Bức điện báo ghi, tôi không trả lời bức điện báo. Khi khóa tu kết thúc, tôi trở lại hội Bhavana. Có một vị khách tăng đến từ Tích Lan đang chờ ở đó. Ông đã được gửi đến để trao tận tay tôi lá thư của cái ủy ban quá cương quyết muốn tôi trở thành trưởng tăng đoàn Nayaka. Tôi nghĩ có thể đã đến thời điểm tôi biết thân quyến và bạn bè của tôi sẽ rất hạnh phúc. Vì thế, tôi xuôi lòng. Tôi đã dự định sẽ đi Úc, Hoằng Pháp mùa hè năm đó. Tôi hứa sẽ dừng lại Tích Lan trên đường đi để nhận bằng danh dự đó. Tôi không nghĩ đó là một sự kiện lớn lao gì, nên dự tính sẽ chỉ ở đó một ngày. Tôi đến Tích Lan lúc 1 giờ 30 sáng ngày mùng 4 tháng 7 năm 1996. Nghỉ qua đêm ở phòng chủ tịch ở Vidya Lankara, Pirivena, trường Phật học mà tôi đã ra trường năm 1952. Sáng hôm sau, tôi được đưa đến Kandy, văn phòng đầu não của tông phái Siddham Nikaya của Phật giáo Nguyên Thủy ở Tích Lan. Khi đến nơi, tôi kinh ngạc thấy một đám đông khoảng 200 người chờ đợi để đón tiếp tôi. Tất cả đều là họ hàng hay bạn bè cũ. Tôi đã viết thư cho một vài thành viên trong gia đình để báo với họ rằng tôi sẽ ghé về. Nhưng Thượng tọa Tiến sĩ Vajira, người tổ chức chương trình, đã viết thư báo cho nhiều người hơn nữa. Tôi bước ra khỏi xe và nhận ra những khuôn mặt tôi đã không được gặp 40 năm nay. Nhiều người tôi còn không nhận ra được, cho đến khi họ xưng tên họ. Em gái tôi, Sita, đã sắp đặt một bữa tiệc trưa thịnh soạn cho tôi và 50 tăng sĩ khác đến từ khắp nơi ở Tích Lan để dự buổi lễ này. Sau bữa thọ trai, lúc tôi đang cố gắng tiếp xúc với càng nhiều vị khách càng tốt, thì một vị tu sĩ tiến gần đến để báo rằng người ta đang chờ đợi tôi ở chùa Pahamuna, ngôi chùa của thầy của sư phụ tôi. Ở đó, tôi được mời một ly trà và được tặng một chiếc y vàng mới tinh để mặc trong dịp lễ này. Không lâu sau đó, một người đến để báo rằng đã sẵn sàng để tiến hành đám rước. Đám rước gì? Tôi nghĩ, tôi hoàn toàn không ngờ rằng những nghi lễ trang trọng như thế đã được xếp đặt cho tôi. Tò mò, tôi bước ra ngoài. Có một hàng dài, khoảng vài trăm người. Tôi hoàn toàn không biết họ là ai, từ đâu đến. Tôi được dặn phải đi ở hàng đầu đám rước, chỉ sau tấm băng rôn to lớn với hàng chữ: "Chào mừng vị trưởng tăng đoàn tông phái Nakiya." Sau lưng tôi là các nhạc công, kẻ đánh trống, người nhảy múa, người thổi còng và các đám trẻ ăn mặc đầy màu sắc. Mọi người đều ở trong trạng thái phấn khởi của một buổi lễ hội hoành tráng. Tôi cũng nhận ra một vài vị viên chức chính quyền trong đoàn người, kể cả vị Bộ trưởng Quốc phòng. Đám rước dài hơn nửa cây số và họ đưa chúng tôi đến Sima ở chùa Manwata. Ở đó tôi sẽ cúng dường những mâm quà đến khoảng hơn 20 vị cao tăng thuộc tông phái Siddham Nikaya, gần giống như những gì tôi đã làm vào ngày thọ đại giới của tôi 49 năm về trước. Giống như trước, căn phòng cũng đầy kín người với một sợi dây thòng xuống giữa phòng để ngăn chia với cư sĩ và tu sĩ. Trời nóng đến nỗi mồ hôi tôi tuôn dầm về. Tôi lại bị sái giờ giấc và đã ngủ rất ít đêm hôm trước đó. Mùi hoa nồng nặc trên bàn thờ cộng với khói nhang dày đặc khiến cho không khí thật ngột ngạt. Tôi hy vọng rằng mình không ngất xỉu ngay lúc đó. Thượng tọa tiến sĩ Vajira trao cho tôi chiếc mâm đầu tiên, bảo tôi mang dâng cho vị đại lão sư của tông phái, người đang ngồi trên tọa cụ phía bên phải tượng Phật. Tôi cầm mâm tiến lại gần vị đại lão sư và quỳ xuống trước mặt ông. Bằng giọng khàn đục, ông nói vài lời nhỏ nhẹ về lòng biết ơn của ông đối với những công tác Phật sự của tôi. Sau đó thượng tọa Vajira đưa cho tôi từng chiếc mâm một để tôi mang đến cho 19 vị tăng còn lại ngồi ở phía bên trái theo thứ tự tuổi tác. Các thầy của tôi đã mất, chỉ còn một vị, người đã có mặt ngày hôm đó, thượng tọa Parawahara Panananda Nayaka Mahathera. Ông đã 88 tuổi, đi từ Colombo đến đây để chứng kiến việc tôi được nhận danh dự này. Khi cúi chào và dâng chiếc mâm lên cho ông, tôi thấy mắt ông ngấn lệ, mắt tôi cũng mờ lệ. Sau khi tôi ngồi xuống, thầy thư ký mở một ống màu bạc và lấy ra văn bản chứng nhận với tên tôi là trưởng tăng đoàn Nakiya. Ông đọc lớn bằng cả hai thứ tiếng Sinhala và tiếng Anh, rồi yêu cầu tôi bước ra phía trước để nhận lãnh văn bản đó từ tay vị đại lão sư. Vài vị tăng đọc diễn văn bằng tiếng Sinhala. Vị Bộ trưởng Quốc phòng cũng nói vài lời trước khi được các vệ sĩ của ông hộ tống ra về. Và rồi buổi lễ kết thúc. Đám đông bao quanh tôi để chúc tụng. 10 phút sau tôi được đưa ra xe và chở về chùa Chiếc Răng, nơi chúng tôi sẽ cử hành một nghi lễ đặc biệt. Tôi được phép chiêm ngưỡng Xá Lợi Phật trước khi dâng cúng lên Đức Phật một mâm bạc đầy hoa tươi. Nhiệm vụ cuối cùng trong ngày đó của tôi là đến đảnh lễ vị trưởng lão của một tăng đoàn khác thuộc tông phái chúng tôi. Ông cũng bày tỏ sự vui mừng vì tôi được nhận danh dự này và tôi cúng dường ông một chiếc y mới. Rõ ràng là tôi phải ở lại Tích Lan hơn một ngày. Vì thế tôi hòa mình chung vui với bạn bè gia quyến và các huynh đệ đồng tu. Ngày hôm sau, những cuộc tiếp đón khác lại diễn ra, mỗi lần ở một nơi khác. Trong 4 ngày, có đến 7 buổi lễ tất cả. Tôi cứ phải đi từ nơi này đến nơi khác, bất cứ đâu mà người ta đưa tôi đến. Một trong những buổi lễ diễn ra ở Vidyalankara, Pirivenna, ngôi trường cũ của tôi gần Colombo. Ở đó, chúng tôi được đón tiếp bằng một ban nhạc nổi tiếng chỉ biểu diễn ở các buổi lễ của tiểu bang. Thủ tướng bà Sirimavo Bandaranaike trao cho tôi bằng khen. Một buổi lễ khác diễn ra ở chùa, nơi tôi lần đầu xuất gia. ở đó cũng có một đám rước dành cho tôi. Vị thầy giáo thời xưa ở làng Malandeniya cũng có mặt. Giờ ông đã rất lớn tuổi. Ông biết tôi từ khi tôi còn là chú tiểu. Ông đã đi bộ suốt khoảng đường diễu hành cạnh bên chiếc xe tôi đi, vịn vào xe và nói chuyện với tôi qua cửa sổ mở. Tôi mời ông lên xe ngồi với tôi nhưng ông từ chối. Sau đó tôi nói tôi sẽ xuống đi bộ với ông, nhưng ông cũng không nghe. Một đêm người ta tổ chức lễ tụng kinh suốt đêm cho tôi ở một ngôi chùa ngoại ô Kandy. Tôi không tham dự mà chỉ lắng nghe. 12 vị tăng tụng kinh cầu an cho tôi. Tôi đã tụng những bài kinh này quá nhiều lần trong đời để cầu an cho người khác. Giờ tôi là người được cầu nguyện cho. Tôi không khỏi có cảm giác bỡ ngỡ. Suốt 5 ngày lễ hội, tôi rất cảm động khi có nhiều người tỏ lòng trân trọng công việc tôi làm, dù phần lớn các công việc đó không xảy ra ở Tích Lan. Suốt 45 năm, tôi đã dốc hết sức lực của mình để hoằng pháp ở những xứ sở xa lạ, không phải quê hương của tôi. Nhưng tôi đã nghe nhiều vị trưởng lão tăng khuyến khích các đệ tử trẻ của họ noi theo gương tôi học sinh ngữ để có thể đi hoằng pháp ở nước ngoài, đem lại danh dự cho Phật giáo và Tích Lan. Tuy nhiên, tự hào là một việc nguy hiểm. Đó là một sự bám víu mạnh mẽ và khó chế ngự. Để chiến thắng nó, tôi luôn nhắc nhở mình rằng trong suốt những năm qua, tôi chỉ cố gắng sống theo Pháp và giảng Pháp cho người khác càng nhiều càng tốt. Vì thế thật ra, không có gì để tôi phải tự mãn. Buổi tiếp đón cuối cùng là ở làng quê của tôi, Henepola, được tổ chức trong giảng đường của chùa. Người vợ quá của anh Rambanda cũng có mặt với 4 đứa con. Một trong những người cậu của tôi cũng đến, cùng với các cháu nội ngoại của ông. 3 chị em gái của tôi, Bisomanike, Bandara Menike và Sita Ekanayaka và con cái của họ cũng đã đến Kandy để chứng kiến buổi lễ hoành tráng nơi tôi chấp nhận danh hiệu trưởng tăng đoàn Nayaka. Nhưng tôi nghĩ buổi họp mặt đơn giản ở ngay tại làng quê của chúng tôi mang nhiều ý nghĩa hơn đối với tất cả chúng tôi. Một vị bô lão ở Henepola đứng lên chào đón khách, và tôi phải khó khăn lắm mới nhận ra ông. Ông 83 tuổi, tên là Usibanda, trùng hợp một cách ngẫu nhiên với tên cha tôi. Tôi nhớ lại khi giảng đường này được xây lên. Ông nói, giọng đứt quãng vì xúc động, chính là cha của Bantagunaratana đã xây nó. Không ai có dụng cụ máy móc vào những ngày đó, mà cũng không có nơi nào để mua gỗ tốt. Chúng tôi chỉ có những viên gạch thô sơ, tự làm tại nhà. Nước mắt lăn dài trên gương mặt vị bô lão. Nhưng chùa cần một giảng đường. Chúng tôi không có nơi nào trong làng để mọi người có thể tụ họp. Vì thế, ông Punsipanda đã xây dựng nơi này cho chúng tôi. Ông ấy đã xây khéo đến nỗi cho tới ngày nay, 75 năm sau, nó vẫn còn trụ vững. Và hôm nay, chúng ta danh dự được có mặt ở đây để đón tiếp con ông ấy, người đã xuất gia, đã đi thật xa để truyền bá Phật Pháp và đã giành được danh dự lớn lao này. Các chị em gái của tôi lúc đó đều khóc. Tôi cũng cảm thấy một nỗi nghẹn ngào trào dâng trong lòng. Nhưng tôi cố kềm chế lại. Dĩ nhiên, người tu sĩ cũng có thể và cũng khóc. Đại đức Ananda, vị thị giả của Đức Phật đã khóc khi sư phụ người tịch diệt. Chính tôi cũng đã khóc mấy ngày trước đó, khi dâng chiếc mâm bạc lên vị thầy già yếu của mình. Tôi cũng đã khóc ở đám tang của cha mẹ tôi, và ngay cả như tôi đã kể khi đọc bài diễn văn nói về mẹ tôi. Tuy nhiên, lần này, tôi là trưởng tăng đoàn Nayaka. Chỉ cần nói lên danh hiệu đó, cũng gợi trong lòng người ta niềm kính trọng. Và đó là một danh hiệu tôi sẽ giữ cho đến cuối đời. Tôi muốn sống cho xứng đáng với ngày trọng đại đó, và cũng để trân trọng những người đã dành cho tôi vinh dự này. Tôi muốn nâng niu sức mạnh và sự hoàn mỹ của một truyền thống 2.500 năm tuổi. Dù vậy, mắt tôi cũng mờ lệ, tôi không thể kềm chế mình. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa con. Một đứa con đã trở về quê hương ở Hennepola.